Thưa Thầy, con biết Pháp và cố gắng thực hành được khoảng 7-8 năm nay. Và trong kinh con thấy ông Tư ghi là nếu mà cố gắng thực hành trong vòng 6 tháng đến 1 năm thì thấy kết quả. Con thực hành, có những năm đầu con thực hành rất là nhiều giờ, để nói là 8-9-10 giờ trong một ngày, trong mấy năm. Đến bây giờ thì cũng được mấy năm. Và con nhìn xung quanh thì thấy các bạn, dù lớn tuổi hay nhỏ tuổi, đều có những cái ấn chứng. Con không muốn nói là con muốn có ấn chứng, nhưng mà tất cả mọi người đều có kết quả. Riêng con thấy về tánh tình con cũng không thay đổi được như con mong muốn. Và con cũng có nói chuyện với một vài người bạn thì họ nói là anh không có cô đơn đâu, anh cũng có đồng chí đó. Ông cụ Phổ đó cũng như anh đó, ổng thiền lâu hơn anh nữa mà ổng cũng chả thấy gì cả.
Thì tôi không biết tại sao, biết không? Tại còn lo. Mà anh không thấy cái tiến bộ, cái phước nó đã đến với anh. Anh thấy có cái phước chưa? Cái may mắn có không? Khi mà người tu, chịu tu thì luôn luôn nó đạt cái đó trước. Nó có cái may mắn. Cái gì của mình rồi nó cũng xong, cũng yên. Mà còn muốn thấy cảnh này cảnh nọ, cái đó không phải là cao đâu. Anh thấy cảnh là anh chỉ đi chơi thôi. Còn anh thấy rằng cái tâm anh vững tin và giữ pháp để đi, thì không bao giờ anh sẽ bị một cái gì mà tai nạn lớn xảy ra với anh. Cái đó là cái phước. Anh hiểu chỗ này không? Cho nên phải trì kỳ trí nhớ niệm Phật nhiều. Thì cái phần bên trong nó mở. Mà mở nó cái kỳ này nó thấy khác hơn những cái kỳ mà hồi trước người ta tu nó. Tôi ra tôi thấy này thì nọ, tôi thấy Đài Loan, tôi thấy Sài Gòn, thấy Mỹ cũng như tôi hồi trước. Chưa tới Los Angeles là tôi đã xuất hồn tới. Tôi đi tới không cần ai rước hết. Tôi đi ô tô bus như người bản địa vậy. Tôi đi tới đường thứ 6 rồi tôi đi mua đồ, mua đạc này kia, mua các cái kim nhỏ nhỏ mà bà Tám dặn tôi cũng đi mua ra. Rồi tôi đi ở phòng ngủ, tôi đi ăn phố tàu, tôi đi cùng hết rồi, cũng như là người bản địa vậy. Bởi ông bạn tôi cũng thấy làm lạ, lần đầu tiên ông tôi đi với ông tới đây mà ông dám đi mình. Tôi nói không sao, chỗ này thành phố này lớn lắm, nhưng mà tôi đã đi lâu năm rồi. Đi với tôi dẫn đường, đi mua đồ, muốn cần cái gì tôi dẫn. Tôi biết hết, tôi lo, tôi không biết đâu. Anh hiểu không? Thì cái đó là cái đi chơi. Còn cái tu mình trở về thanh tịnh, anh bây giờ anh được phước, anh hiểu tới Thượng Đế, hiểu nhiều chuyện hơn hồi xưa. Cái kiến thức nó mở rộng, không phải như hồi xưa. Cho nên mình cố gắng giữ về cái thanh tịnh. Niệm thường, niệm vô biệt, niệm tới hồi không còn niệm nữa thì đó thì mở mắt cũng thấy, chứ cần phải đợi ân chứng nữa. Anh hiểu không? Cái thấy quan trọng để về với cảnh đời đời. Và mình thấy khả năng mình là vô cùng, cái đó cũng là thay, cái đó cũng là cái ân chứng nữa. Anh thấy không? Cho nên cố gắng nghe tôi đi, rồi tôi là người đi trước. Rồi anh hành, anh thấy. Rồi sau này người ta thiên liêng nói ông này ông nọ tới ông chứng minh cho anh. Thì tôi đâu có biết tôi tiến tới đâu đâu. Rồi ông này xuống lên Thượng Đế, ông kia ông cha trên trời, tao kiếm tôi, kể cả Việt Nam, tao kiếm tôi đâu có kiếm mấy ông đó. Anh thấy không? Là do mình cố công và mình làm điều phước thiện để cho mọi người thấy rõ cái cách động cả thiên lực đang có chuyện. Thì cái chuyện đó anh đã có cái gương làm rồi, anh trì vị trí và anh thấy chứng minh tôi đi làm việc những chuyện này, chuyện nào qua anh biết mà. Thấy không? Thì giữ cái tâm lành này.
Để theo ý nghĩ của con, muốn cho được tiền pháp, bất cứ pháp nào, pháp tu đều hữu hiệu, tại sao thầy hay là trời Phật không lại dùng thần quay thần lực để chuyển hóa cấp chánh quyền bất cứ nước nào để họ thức tâm họ tu? Tại vì ý nghĩ là lớn họ tu rồi thì họ, những người dân ở dưới họ dễ theo hơn, thay vì còn đi
họ đang tu mà anh không thấy họ tu đó chứ. Tất cả quân sự chánh trị quay quyền đều tu từ thành tới bãi mà, anh thấy không? Từ thành tới bãi sản xuất cái bom thiệt lớn, liền cái ầm cái tiêu, rồi rốt cuộc người ta cũng sống lại. lần lần khoa học người ta sẽ tìm ra không giết được một người nào hết. Đó là cái phương pháp cho người ta học tu. Họ làm chính trị, làm tới quan lớn rồi cơ hồi. Lên làm tổng thống thì người ta kêu rằng tổng thống, mai bước xuống hết thống tổng thống họ kêu bằng thằng Thiệu. Thấy không? Không còn cái lòng tôn trọng nữa. Lúc đó họ mới hiểu phải có cái lòng tôn trọng mới có sự hòa bình của thế gian. Khi mình tu với một ông thầy, mình cũng phải có lòng tôn trọng. Mẹ mình phải có lòng tôn trọng. Mà một ông tổng thống trong nước, mình cũng phải có lòng tôn trọng. Dân ý nó mới điều hòa. Cái đó là nhiệm vụ của người dân. Nhưng mà ngược lại, họ phản. Tổng thống nhờ họ đóng tiền để xây dựng cơ sở cầu cống. Họ vận động rồi gạt tiền, họ không có đóng thuế. Việt Nam, mấy ông tỉnh trưởng nói tôi nghe nữa. Tổng thống kêu đóng 23 triệu mà rốt cuộc thâu cũng được có mấy triệu à. Thấy không? Là cái sự cộng tác chung sống hòa bình không có. Cho nên cơ sở phải sụp đổ. Còn chúng ta là người vô vi, cộng tác, phát tâm, chung sống hòa bình, kể nhiều người ít, để học cái con đường thức tâm, mở đường đi tới vô cùng, không phải là giấy bạc nhìn nhận của một số người là giá trị. Cái tâm thật mới là giá trị. Cho nên người tu vô vi phải ý thức rõ ràng, chúng ta đang làm cái gì đây? Đang làm cái chuyện thuận ý trời, không bao giờ nghịch ý trời. Mà thuận ý trời là phải có trung hiếu. Phải có trung hiếu. Con người bất trung bất tín, có làm cái gì đi nữa cũng phải xuống địa ngục học lại. Phải trung tín mới là người tu. Không trung tín không phải là người tu. Nhiều người họ có cha họ mà họ tu được một phần, họ còn không nhìn cha họ mà làm sao họ biết Thượng Đế. Cha họ mà họ coi còn không ra gì mà. Bản chất trung hiếu của họ bị mất rồi. Làm sao mà họ gặp được Thượng Đế? Làm sao họ cứu mạng họ được? Mà họ nói họ lập hội để độ tha. Đó là họ tự lường gạt thôi. Một ngày nào đi tới một phút cuối cùng, họ sẽ thấy những lời tôi nói đúng hay là không. Chắc chắn nó có những phản động lực, không lừa trước được. Những chuyện gặp gỡ của chúng ta đây đâu có lừa trước được, nhưng mà chúng ta gặp, gặp trong tình vui thương yêu. Còn nhiều người sẽ gặp trong một cái tình sa đọa đau khổ, đánh đập hành hạ. Trong sấm truyền ông Tư đã nói rất rõ, tôn đạo nào đạo nấy có khoa, đừng lầm tưởng chung khoa mà lạc được. Phải nhớ kỹ cái đường đi, người thành công đã đi trước, và để lại những lời nói không sai chạy một ly. Mà hành giả không đi đúng mà tự thị là tự hại lấy mình mà thôi, không tiến được.
Dạ kính thầy. Dạ kính thầy, con có vài câu hỏi. Cái thứ nhất là trong cái băng hồi sáng thì con có nghe thầy nói về chiến sĩ của Thượng Đế, nhưng mà con chưa hiểu rõ chiến sĩ của Thượng Đế là như thế nào.
Chiến sĩ của Thượng Đế thì mình phải thấy rõ cái tình thương của các giới đang phục vụ mình. Từ manh áo, ăn mặc có cái cơ hình này, là các giới kể cả Thượng Đế cũng phục vụ. Cho nên mình mới sâu dòm xem cái tinh thần phục vụ mình có đủ không. Mình có chịu phát đại nguyện phục vụ, và mình thấy chúng sanh đã và đang phục vụ chúng ta, và kể cả trời Phật nữa, cả càn khôn vũ trụ đang phục vụ, mà mình có tinh thần phục vụ đó không? Nếu mà có cái tinh thần phục vụ đó là tương ứng với thiên ý. Thiên ý là ý ông trời đó. Ha? Thì ông mới thông nhận chúng ta đó. Phải có trình độ. Cái trình độ phục vụ đó, khi mà con cảm thức Ngày hôm nay cũng có cái áo mặc, có đồng hồ đeo, có đôi dơ mang, ai cũng buồn. Thông minh của loài người đóng góp, mà ai cho loài người có sự thông minh? Ông trời đó. Thấy không? Khi mà con hiểu tới cái đó rồi, con mới đi gần tới thiên y được. Lúc đó là mình là mới là thật sự chiến sĩ của Thượng Đế. Chiến sĩ của Thượng Đế là phải phát tâm, chứ không phải đợi Ngài gọi. Mình thực hành cho đúng, mình phát tâm như vậy, bất vụ lợi, thì lúc đó Thượng Đế mới mời mình sát nhập vô, làm công việc cứu người chứ không phải giết người. Chiến sĩ tình thương là cứu người chứ không có giết người.
Thưa Thầy, con có khúc mắc này đã lâu, nhưng mà mỗi lần nghe Thầy giảng thì quan điểm của Thầy tỏa ra, con vẫn thấy không cần thiết hỏi cái câu đó nữa. Ừ. Lần này con nhất định phải hỏi để cho cởi bỏ. Dạ. Ừ. Thì như Thầy vừa nhắc là phải tống thực với chính mình. Con đi thiền thì mấy bác, mấy anh chị lập gia đình hay nói, con độc thân á, nghĩa là không có những sự ràng buộc, ráng giữ cái là đừng lập gia đình nữa.
Ừ.
Thì theo sự suy luận của con cũng thấy cái đó là có lý.
Ừ.
Nhưng mà đôi lúc tình cảm của con cũng bị yếu đuối. Con nhiều lúc con cố tránh, như là cố tránh càng nhiều càng tốt, tránh những sự gặp gỡ, nhưng mà đêm về đâu thiền thì cái tâm tư con nó vương vấn, nó vấn loạn. Nhiều lúc con thiền mà con không có trụ tâm được.
Cho nên con chưa hiểu rõ cái duyên nghiệp của chính con và đối người đó. Đối với người đó, đó là cái duyên nghiệp mà thôi. Nhưng mà con thấy rằng cái duyên nghiệp nó sẽ trói buộc con nhiều hơn, và nó sẽ đưa vào trong cái chỗ phạm vi nhỏ hẹp. Còn nếu con tu, con sẽ nới ra phạm vi rộng hơn. Thì mình phải phân tách ra hai con đường để mình đi. Tại sao cái này nó sẽ đem tôi nhỏ hẹp? Tôi có chồng sướng mà, tôi đi chơi, tôi đi picnic, tôi đi ăn uống, đi đánh nhau, đi lái xe, đi chơi, mà tại sao nó eo hẹp? Hai vợ chồng thương yêu rồi sanh mấy đứa con, nó kẹt ở một chỗ đó thôi. Lúc đó con muốn làm việc lớn nữa làm được. Còn cái đường tu tại sao nó rộng hơn? Tu là tôi thích tâm, và khi tôi tu tôi ý thức được tôi và cửu quyền thất tổ của tôi là một. Tôi lập lại quân bình cho chính tôi, và tôi cứu độ chúng sanh nhiều hơn. Lúc đó tôi sẽ có bạn bè nhiều hơn của ba cõi thiên địa nhân. Mà ngày hôm nay nếu tôi kết hôn, tôi chỉ có một phạm vi nhỏ mà thôi, thì nhân gian những phần kia tôi không có liên lạc, không có cơ hội cho tôi liên lạc. Còn tôi tu là tôi có cơ hội liên lạc ba cõi trong thanh định của tôi. Mà nếu tôi dày công tu học thì tôi tránh được cái tai nạn ở thế gian. Tai nạn ở đâu? Hỏi mấy bác lớn tuổi. Bác có tai nạn không? Bác nó khổ lắm con, đừng lấy chồng. Phải không? Bác khuyên vậy hả? Tại sao các bác lại ăn bánh rồi không cho mình ăn? Các bác độc tài không? Các bác thấy khổ. Con có sung sướng, con tu, con đi đường rộng hơn, con có thể tận độ nhiều người hơn, và lúc đó con sẽ có nhiều người yêu thương hơn, thay vì sống trong cái phạm vi eo hẹp. Thì các bác muốn đưa cho con tới một con đường vinh quang hơn và nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà cái tình đời bị eo hẹp, tâm con chưa mở, ngũ tạng con chưa thông. Lục căn lục trần nó múa máy, nó sợ chủ nhân ông, nghĩa là tu rồi thôi, nó không có quyền điều khiển. Mà nếu mà con cứ lấy chồng là nó có quyền điều khiển rồi đó. Nó nắm đầu chủ nhân ông, phải tuân theo lịch. Nó đánh con từ đầu chí cuối. Hai vợ chồng yêu thương là nó ràng buộc con rồi. Hai người yêu thương nó ràng buộc con rồi. Cả ngày con phải nhớ nó. Rồi để tới đứa con nữa, rồi con phải nhớ nữa. Xích mít một cái là nó xé tim con luôn. Những cái trận như kêu, những cái trận như mà nguy hiểm không, không có trận nào yên hết đó. Hỏi các bác là biết nguy hiểm không? Mình nhờ trời Phật mới qua. Nhưng ở thế gian muốn đi con đường nhân đạo cũng tốt. Chúng ta hiền hòa, chúng ta biết tu, biết nhân đạo, và ta sống với gia đình yên ổn, làm cho xã hội được tốt. Chỉ có cái phạm vi nhỏ, nhưng mà phải hết sức kiên nhẫn. mới tạo được cái hạnh tốt cho gia can. Một hiền thê, một hiền mẫu không phải dễ làm. Thấy các bác ngày nay được vui vẻ gia can, còn tưởng đâu dễ làm, khó lắm. Nói hai người rồi sanh ra người thứ ba là hai người này gây không biết bao nhiêu rồi, mới nuôi người thứ ba lớn được chút. Rồi tới người thứ tư nữa, cũng như bắt ấn vậy nè. Kẹt tùm lum hết. Còn đây không? Đó. Cho nên nói ra là chi tiết rất nhiều và có thể làm cho con nản lòng. Là con muốn sống thì tự nhiên, con có để sống thì tự nhiên. Nhưng mà nó đập tới đâu con hay tới đó, đừng có than vãn nữa. Con đã có tài liệu rất nhiều, xung quanh bác cô con đây là các bác đều sẵn sàng cung ứng tài liệu cho con để con làm hành trang đi trên con đường tình yêu tạm bợ. Cái đó là tình yêu tạm bợ. Nếu mà con yêu Thượng Đế là yêu đời đời. Con nhào vô cái sông yêu của Thượng Đế là con yêu đời đời. Con hiểu chưa? Còn cái này là chỉ tạm bợ một giai đoạn thôi. Bây giờ con năm nay bao nhiêu tuổi? À, 27 tuổi. Giỏi lắm á, thì con đi chừng 25 năm nữa là đã thấy nó mệt mỏi rồi. Đau chỗ này, đau chỗ kia, đau chỗ nọ, đầu gối, đồ gì. 25 năm nữa là thấy như là mệt rồi. Hồi đó gặp 8 năm chị chạy. Tôi đau chỗ này, đau chỗ kia, đau chỗ nọ. Đúng chuyện. Mệt mỏi vô cùng. Mà con tu từ đây tới 25 năm nữa là còn khỏe lắm. Không có vấn đề đâu. Nhưng mà phải sử dụng ý chí của mình. Phải vun bồi ý chí, cực mạnh mới vượt qua được. Tuổi trẻ ai cũng mơ duyên hết. Hiểu chưa? À, ai cũng mơ duyên hết. Nhưng mà cố gắng á, thì vượt qua được rồi á, mới thấy rằng thần tiên tại thế. Sự thật nó vậy. Nhưng mấy cậu trẻ này mà vượt qua được rồi, nhiều người không phục, hết sức không phục. À, lấn cấn là nhạo xưng hô là làm ái. Lăng có cảnh này không?
Có, nhưng mà con nhờ niệm Phật con qua
à, nó cứ tới hoài à.
Mà mai mốt tới nữa phải cố gắng.
Nó tới nữa. Nó sẽ tới nữa.
Mà xui gặp thầy tới.
Cái con đường đạo là nó phải nhờ cái đó, lấy quán làm ăn. Cái đó mới là cái thước đo lường tâm thức của con. Nói thì dễ lắm. Tôi lớn tôi không lấy chồng đó, tu à. Tôi lớn tôi không lấy vợ, tôi tu. Để thử đó có được phải không? Ông trời không có tin con đâu. Ông sẽ thử con. Hiểu chưa? À.
Thế này, để vun bồi cái dũng khí làm thêm những công việc như vậy, thế này, nếu mà mình chỉ có thực hành mà chúng ta nó lại niệm Phật là nó đủ.
Đúng rồi. Mình làm đúng thì đúng giờ và làm bao nhiêu công việc đó, thay vì tôi nói tình. Thấy không? Con nói tình con mới kẹt tình, chứ con nói đạo con đâu kẹt tình.
Nhưng mà trong một ngày là làm hết mười mấy tiếng là mình chạm như vậy, tối về là chỉ có một buổi tối là để mình ngày
không có giờ phút nào cũng có thể niệm Phật được. Tại con muốn đụng chạm người ta con nói vậy chứ. Thầy cũng tuổi trẻ mà. Tuổi trẻ tu mà à, nhiều bà tôi đi bán nhiên liệu và rủ vô trong phòng mà vô cứ rô cho nói chuyện đi. Dẫn vô phòng, tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật, tôi xin lỗi và tôi đi ra. Tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật là tôi thấy đó, tôi thèm lắm rồi. Bà nhà giàu còn dẫn mình vô trong phòng mà bà nói đi thua của bà. Cái chuyện gì đấy, ai cũng biết hết, mình mới niệm Phật đi ra. Hiểu chưa? Cho nên cả ngày con có thời giờ niệm Phật. Tại nói mười mấy tiếng đồng hồ tôi không niệm Phật, tại tôi làm tiếng tôi không niệm Phật. Tôi ngồi tôi suy nghĩ mơ duyên, tôi muốn bây giờ nói. Nói cho cô đó gục đầu đi. À, thuyết phục thử được không? Thuyết phục là mình kẹt đó. Cô hiểu không? Cái đường đó là đường tôi đi rồi. Và đường tôi đang đi đây là đường các bạn phải đi. Nhớ vậy. Cho nên không có gì quý bằng kinh nghiệm. Không có gì quý bằng sự thật. Bây giờ tuổi trẻ vô tu toàn là mấy cái ông có vợ không à? Tu chung mấy ông có vợ có chồng không? Toàn là ông có ông nào nói sướng hết á, nó khổ không à?
Rồi bây giờ mình làm sao? Tài liệu đầy đủ, bây giờ mình làm sao? Thấy không? À, ông này tôi mà nói thiệt, tôi không có bả này, bây giờ tôi đắc đạo lâu rồi. Tôi gặp ông Tâm trước là tôi đắc đạo lâu, tôi lâu thôi như ngày nay đó. À, nhìn khi nói vậy đó. Phải không? Tuổi trẻ giữ được tinh khí thần, tu đi. Mới thấy giá trị của chính mình. Và mới thấy tội lỗi của chính mình. Thấy cái văn hoa của mình xài không được từ nhiều kiếp rồi. Đờn trong tay các cô gái đó, rồi các cô gái chôn sống mình. Bây giờ mình cũng luôn hồi lại làm người chứ chưa làm tiên Phật. Cũng một tội hồn chưa hoàn tất. Thấy chưa? Hay cách mấy cũng bị nạn. Ta nói tình trường là cánh đồng hoa, đố ai vào đấy khỏi xa lệ sầu. Từ lúc khóc nó mới biết ông Tâm nói đúng. Nhiều rồi. Ở Việt Nam bây giờ viết biết bao nhiêu thơ. Cháu ruột tôi chứ đừng nói người ngoài. Tôi nói bây giờ nghĩa là từ ngày mà chú nói bây giờ cái chân lý nó ra hết. Cái chân lý ra hết. À, còn hồi nói nó đâu nghe, nó không nghe. Nó nói ông cái gì cũng hưởng hết rồi. Bây giờ ông chặn từ thanh niên, không cho từ thanh niên thì hưởng. Mà thôi cứ đi hưởng, hưởng thì sẽ biết. Nghe
không? Thầy con muốn hỏi là hồi sáng con nghe băng thầy đó, con thấy trong băng thầy giảng Thượng Đế ban thanh điển. Thì con không biết là Thượng Đế với thanh điển là một hay là khác nhau?
Không, ngài ban cái thanh điển, còn đi cái của ngài là tối thượng thanh quang, nó khác, cái quyền năng nó khác, thấy không? Cái thanh điển là như cái hồng ân để hỗ trợ đi các cha trong nhà thờ tưởng tới Chúa, rồi ngài đưa cái tay ban ơn đó. Các cha nhà thờ cũng vậy, tưởng tới Chúa trước khi ngài phải thanh lọc cái tâm thân, rồi ngài mới làm cái. Cho nên cái điển đó là hỗ trợ cho thế gian, cho phần hồn có cơ hội thức tâm. Còn Thượng Đế khác, Thượng Đế dùng cái đó cũng như là làm mây để đi xuống thế gian, tránh gốc đó. À, còn cái kia là những cái tia sáng của ngài cấu trúc ra để độ tha. Từ cái điển từ ai để độ tha thì nó chạy vô trong thanh khí điển để chúng ta hít thở, chúng ta được trưởng thành, không phải ăn cái bánh tử thành đó. Nó nhờ cái thanh khí điển mà chúng ta trưởng thành trở lại nguyên hình là lại.
Anh có hỏi thầy cái một câu về cái những cái biến chứng còn tụ tập. Anh thấy là mỗi có nhiều khi cũng ngồi thiền hết, mới nhắm mắt lại là cái đầu con nó nhìn qua chỗ này, nó nhìn chỗ kia, mặt đầu nhắm mắt. Ở nhiều khi nó cũng là hiểu nó cúi lại, con để ý thì con nghĩ cái đó là cái vía con, thử không ra lệnh thì nó theo cái ý của con thì không phải là cái vía.
Cái đó là mình phải ra lệnh ngồi cho tề chỉnh để tập trung luồng điện hướng thượng, càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng cao thì mình mới đem cái sáng suốt mình truyền bá cho cái vía đó. Còn nó cục cửa này khi cho nó mình kề nó ngồi ngay đi. Để gì? Để cho nó cái đốc mạch và nhâm mạch cho nó chung thông mau lẹ hơn. Còn nếu mình chiều nó như thế này đó thì cái việc ở đây nó làm bê trễ. Nghiêm nghị cho nó rút đi, để nó xuất phát ra, nó đi đúng một cái vòng thì cái chân lý nó mới quả. Thấy không?
Thì đôi khi cũng có khi con thiền mà đàng hoàng xong lên ngồi ngủ đó thì có bữa nghe cái điển chạy xong chạy dập dần đây thôi. Rồi con để ý cũng niệm Phật. Con niệm Phật trụ đến đầu thì như cái bánh xe nó xuất
trên cái niệm Phật là quan trọng. Cho nên bây giờ nó có cục cửa làm gì con cứ dậy nữa, tất cả đều niệm Phật như tôi hà lệnh. Tôi không có cho lệnh cục cửa, mà tôi không có cho lệnh trì lạy, không có được trì lạy, nghe theo lệnh của tôi. À, rồi bắt nó trì niệm Phật. Nó không niệm bắt nó ngồi 20 phút, 30 phút, ngồi niệm hoài niệm hoài niệm cho mình cảm thấy có niệm, mình cho nó đứng dậy làm. Còn không nó chặt nó bậy này, chặt bậy kia, chặt bậy thằng nào là hư.
Cái đó là gì?
Cái gì? Bởi vì trong đó nó không biết, nó thấy cái nào cũng hay hết. Còn cái được cái sự sắp đặt của mình là cho nó ở tương lai cho nó từ bây giờ. Khi chủ nhà ông xuất được sẽ dẫn nó đi. Lâu lâu dẫn nó đi một lần. À, mà nếu mà nó không có thanh tịnh nhẹ nhàng nó đâu có theo mình được. Con hiểu chỗ này không? Cho nên phải luyện cho nó nhẹ nhàng nó mới có cơ hội đi với chủ nhà.
Cái câu đó là lấy oán làm ơn. Thưa thầy, cái đó thực quả là nói thì dễ mà làm thì khó quá, xin thầy giảng cho.
Lấy oán làm ơn, các bạn phải thấy rằng khi các bạn gặp bất cứ một người nào các bạn xin Thượng Đế thì các bạn là Thượng Đế đang đến với bạn, thì bạn mới làm được gì này. Thượng Đế đứng dậy cho cái gì này, chửi trong mặt cục, chửi trong mặt bạn, đập bàn chửi bạn, thì bạn bây giờ quýnh rồi, bây giờ làm sao? Tôi phải lui về chỗ tôi sẵn có, là chỗ nào? Chỗ thanh tịnh. Các bạn đã biết cái vốn của các bạn là thanh tịnh, cứ cho nó chửi đi, cho nó đánh đi, cho nó đập đi, nhưng mà các bạn vui lui về thanh tịnh thì nhờ cái gì bạn được thanh tịnh? Khi mà bạn lui tới tận cùng thì bạn thấy thanh tịnh là không ai cướp được. Cho nên các bạn lấy oán làm ơn, nhờ ông đó tôi mới biết đạo, nhờ ông đó tôi mới biết cái ngôi vị của tôi, nhờ ông đó tôi mới thắc thức tâm là tôi không mắc người bạn hung ăn, mà người bạn đó sẽ nên trở nên người bạn hiền, vì tôi nhẫn nhịn. Mà trong cái nhẫn chừng nào thì tôi lui về dung điểm sẵn có của chính tôi. Bạn có thể đắc đạo trong một khúc đại nhẫn của bạn. Các bạn tu đây là nhẫn chứ. Bạn ngồi để xích bằng pháp luân thường chuyển, cái gì nó đập bạn, đồ ăn đang đánh bạn, ăn no vô mà không biết sắp đặt cho tao, tao đập cho mày chết, nó đang đánh. Nhưng mà các bạn luôn luôn lấy quán làm ăn, nó làm bạn đau bụng nè, nó làm bạn mệt mỏi, nó làm bạn buồn ngủ, thì chiến thắng bằng lầm từ nhẫn, hết sức nhẫn, nhẫn được cái gì, thấy không? Rồi từ đó các bạn trở về với thanh tịnh. Các bạn thấy rằng cái tuổi này nó đập tôi nhưng mà tôi phải thương nó. Bạn có bỏ nó được không? Mai bạn phải lo cho nó. Bữa nay nó bắt đi, bạn ấy chảy đau bụng nhưng mà mai bạn phải thương, không bỏ nó. Bạn đã về thanh định rồi, nhờ nó bạn giải quyết được một cái việc rất mừng. Từ cái đau bụng mà hết đau bụng. Thằng nữa nó chửi tôi ác ôn, nhưng mà giờ tôi thấy nó bệnh chứ tôi không có bệnh. Tại sao nó đi chửi người như vậy? Tôi biết nó là tôi, nếu tôi như vậy là tôi là thằng khùng rồi, tôi nói đối phương nó khùng. Thì giờ làm sao cứu nó? Huynh đệ chúng ta thương nhịn, có thì giờ rảnh rỗi thăm, đem cái từ tâm chiều mến để độ nó. Vì nhờ nó ngày hôm nay chúng ta mới thấy sự sáng suốt. Mà người sáng suốt là gì? Nhận thức ra đối phương bệnh. Mà tôi đã học y sĩ hồi nào đâu, nhờ thanh tịnh tôi mới biết được cái bệnh của đối phương, thấy không? Tôi học một khóa y học mà không biết, nhắn vô cùng đi thấy. Cho nên cả vợ chồng ở thế gian, vợ gia đình nhẫn thiệt nhẫn mới thấy thương chồng, nhẫn thiệt nhẫn mới thấy thương con, nhịn thiệt nhịn mới thấy thương vợ. Còn ao ao đâu có thấy. Nhưng mà nhịn, phải có một người nhịn á mới học được cái người ao ao tấn công mình. Và mình thấy lấy quán làm ăn, như bây giờ các bạn tu, vợ không tu nó phá các bạn, nó chửi, nó coi ghế các bạn. Các bạn nghĩ cái gì bây giờ? Các nghĩ được Đức Phật Thích Ca, nghĩ tới ông Tám hồi trước ông tu làm sao? Đi bà Tám chửi hành lưỡi chuyện nhưng mà ông vẫn thanh tịnh, vì ông muốn cứu gia đình. Và ông sử dụng đối phương kích động, đó là ông thấy ban đầu là quán, nhưng mà đó là ân nhân thật sự. Vì quá thương yêu mình mới chửi mình, quá thương yêu mình mới phá mình. Thì phải lấy quán làm ông, cái quán là với chuyện đời thôi, thì thật đó là ân nhân. Nó đem ra khối óc mà nó muốn thay đổi tư tưởng của chính mình. Hỏi cái tình thương nó nhiều hơn mình không? Nó thương chồng nó nhiều không? Thương vợ nó nhiều không? Hay thích tiền? Nó mới nhập công rầy la như vậy. Nó sợ chồng nó điên, sợ vợ nó khùng. Nhưng mà người tu luôn luôn bây giờ biết làm sao giải thích. Tập quán của đối phương thì phải động loạn, nhưng mà ngày nay mình thanh tịnh thì đối phương chống là đúng rồi. Ngày nay chúng ta lấy quán làm ân chấm chúng ta, nhưng mà nó là ân nhân, nó là vị cứu tinh trong cuộc đời của chúng ta, không bao giờ nó bỏ chúng ta. Thấy rõ điều này. Cho nên lấy quán làm ân, các bạn bây giờ phải học lấy quán làm ân. cha chữ, anh chữ, em chữ, vì tội gì? Tôi đi tu không à? Tôi để làm gì? Để biết thương yêu. Tôi để làm gì? Để biết xóa bỏ hận thù. Tôi để làm gì? Để cứu độ chúng sanh. Việc làm vĩ đại nhưng mà chúng sanh không biết, chúng sanh không có quyền tử tự nhiên. Ông trời giáng lâm xuống thế gian mà còn bị thị bán mà không chỉ chúng ta. Cho nên luôn 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 phải lấy quán làm ân mới đo lường sự thanh tịnh của bạn được. Còn nếu các bạn không biết lấy quán làm ân thì các bạn tu 10 kiếp nó cũng vậy đó thôi. Bạn có thước mà không biết sử dụng. Người chửi bạn là cái thước trời thiên xích đang đo lường sự thanh tịnh chứng hóa cái chính nào. Nhưng mà các bạn không biết sử dụng. Trong trại trở lại, thắng được để đứng đó để làm gì? Thua đi, chúng ta mới có cơ hội đi. Đi rồi chúng ta mới xuống được. Như tôi đã thường nói, nhiều người ra đường bị con chó rượt, tôi chết chạy vô nhà thờ, thấy hình chúa đứng ngay. Con chó không theo nữa và không nhảy vô nhà thờ cắn, tại sao? Cái chỗ nghiêm trang, kính trọng của mọi người vang lên hướng về đó, thì chuyển tâm được ác thú sẽ phải trở nên hiền. Chúng ta thấy cái sự vai nghiêm, thanh tịnh là giá trị. Mà hỏi rồi thì chúng ta theo chúa ta tu, theo Phật ta tu rồi, ta thành Phật rồi, thành chúa rồi, ta bỏ con chó, sao ta phải cứu nó chứ? Lấy quán làm ăn, nó là ân nhân đưa ta về trời. Sự kích động của thế gian là ân nhân đưa chúng ta giải thoát. Cho nên lấy quán làm ăn phải luận như vậy mới là đúng nghĩa. Chính người nhẫn hòa là người đã lập lại trật tự cho gia can. Vì nếu vợ chửi mà mình đánh vợ là loạn rồi, mình thấy nhịn, bởi vì mình thấy là thấy rằng tất cả là quà quý của Thượng Đế đã ăn ban, rồi sẽ lập lại trật tự cho tất cả gia can tốt hơn hồi xưa. Vì hiện tại chúng ta chưa có khả năng. Nếu chúng ta xuất khẩu động loạn thì gia can không ổn, ta nhịn, ta không có phá vỡ bất cứ một cái gì trong gia can có. Và bảo châu đó là thấy rõ tình thương của Thượng Đế, tình thương của Chúa bao ngay tất cả không có bỏ chúng ta. Tại sao người lại gây sự động loạn và tạo sự xáo trộn? Mà nếu chúng ta cãi thì càng sao sao trọng hơn. Chúng ta nhịn để bớt sự sao trọng, mà do cái đức nhịn nhục đó mà ảnh hưởng được đối phương, trở nên kẻ hung, trở nên hiền. Đó là một cái pháp tu đổ ta và đổ tha. Trong quốc gia cũng vậy, trong xứ sở cũng vậy. Trong quốc gia là cái gì chứ mà quốc gia? Cả là những người cầm đầu quốc gia, người lính, người dân đều mang tiểu thiên địa, là mỗi người có một quốc gia mà không biết. Đâm đâm đi giành một cái quốc gia kia rồi giết nhau một cách vô minh. Thì kỳ thật mọi người ý thức được đường rõ. Ta đang điều khiển quốc gia này mà chưa biết điều khiển, mà đòi cái điều khiển quốc gia lớn như làm sao? Vì đưa ta vô một chỗ ích kỷ tàn sát và rốt cuộc giết mình không hay. Không nói gì. Cho nên người tu không phải nghe, thượng thơ còn đi tu rồi mà. Ông tướng 4 năm sau còn đi tu mà. Tại sao ông tu? Ông ngu lắm sao? Ông không biết đánh giặc sao? Ông biết hạ lệnh sao? Ông duy chức có thể làm nữa. Nhưng mà ông thấy đường đó ông làm bao nhiêu năm không có lợi. Không có lợi cho chính ông mà không có lợi cho ai và không có giúp được ai hết. Thì sinh sôi nảy nở càng ngày càng phát triển trên càng khôn vũ trụ càng ngày càng đông. Nhưng mà trật tự quần sinh nếu có tình thương với nhau, ông thấy đỉnh điểm hơn. Cho nên ông đi tu là sống trong trật tự của quần sanh, hòa hợp với cả thiên ý càng khôn vũ trụ. Ông là trở về một chánh giác chứ không phải là u ơ như người chưa hạ lệnh đại bạc. Giết người vô trách nhiệm. Cái này ông có trách nhiệm. Ông trách nhiệm là ông đứng điều khiển cái thiên này, cái địa này. Và ông giúp cho lục căn lục trần phát triển. Vạn linh đồng sống của ông cũng không cần biết nữa. Ông cứ mang nó đi đánh trận hoài, rốt cuộc nó bị thương què quặt hết. Kể cả phần hồn ông cũng không có chỗ ngủ nữa. Tới lúc mà tan xác chết đi rồi hồn không có chỗ ngủ. Càng ngày càng ý thức. Thấy cái cảnh tan thương. Những cái báo cáo về cho ông đâu có nghĩ chuyện tan xác nữa. Cho nên ông ngưng ở chỗ đó. Nhưng mà ông làm việc lớn hết. Cứu cả hai thay vì giết một cứu một. Thay đổi thực khắc. Thì rốt cuộc tôi giết bạn tôi cũng không chết, còn phần hồn. Làm sao tôi giết được phần hồn nó, tôi cũng khó khăn. Cho nên coi cõi địa phủ để báo cáo cho chúng sanh biết rằng. Thì chết như ngày nay tôi chịu khổ. Bao nhiêu người đưa, mấy con đường đưa, tấm kèn đưa tôi đi đâu? Đưa tôi đi xuống địa ngục. Nhưng mà tôi tưởng lên thiên đàng mà ngày nay tôi đau khổ về báo cáo chúng sanh biết. Cho nên chúng ta có một chuyện thiên địa, có trật tự hòa hợp với càn khôn vũ trụ, mà chúng ta không biết sử dụng trật tự đó và không trở về với trật tự đó, chúng ta là người mất trật tự cái gì? Thấy chưa? Cho nên con đường các bạn đi đây là siêu khoa học, trong sự thật nguyên căn của chúng ta, mà bạn không biết tận hưởng thực hành thì cái đó nó sẽ mất, nhưng mà nó sẽ cuốn cùng như mọi người rồi chỉ than thở đau khóc, rốt cuộc thì chỉ khóc mà thôi. Cho nên nhiều người xuống địa ngục chỉ biết khóc mà thôi. Tôi biết được mà tôi không tu được. Tôi biết được thế gian người ta có giảng, người ta có thành đạo, người ta có tiến hóa, mà tôi không chịu làm, tôi bực tức. Nếu trước đó tôi bỏ thì tôi thắng rồi, tôi trở về với chính tôi rồi. Mà tôi ôm lấy bây giờ tôi khổ. Tất cả chúng sanh ở đây đang ôm tất cả những gì, cái co, cái xe hơi, cái nhà lầu, cái này kia cái nọ, đều trở về không có tương lai. Nhưng mà cái không các bạn đang học đây là tương lai, nó sẽ trở về có đời đời bất diệt. Là phần hồn các bạn. Lấy cái gì chứng minh cho các bạn nằm giúp kiểm bao, các bạn hiểu không? Nếu cái hồn các bạn không có hoạt bát, không có sống động, làm sao các bạn biết đi tới đó được quán ăn cái gì, gặp người nào? Trong đám này không có người thấy kiểm bao gì. Đừng có nói xuất hồn, kiểm bao thôi. Thì lên chứng minh hồn các bạn xuất từ đâu, xuất từ tam và tam thiên xuống thế gian.
Thưa thầy, xin thầy chỉ cho con cách nào để định tâm và diệt ý mã tâm viên.
Chỉ có niệm Nam Mô A Di Đà Phật là giải quyết hết. Niệm thường niệm, vô biệt niệm, và ý thức rõ cái chấn động lực là nó mở tâm của hành giả. Thì các bạn cứ ngày đêm khi nói chuyện thì nói, nhưng mà hết nói chuyện là niệm Phật. Cứ liên tục làm như vậy trong 3 tháng thấy con người nó thay đổi rồi. Bây giờ nhiều bạn đạo nhớ tới tu mới niệm Phật, còn không nhiều khi cũng không thèm niệm Phật nữa. Không phải niệm Phật này là niệm cho ông Phật, và mở cái luồng điển, mở cái luân xa lục tâm trong cơ tạng của chúng ta. Lục tâm thông mới là đệ tử nhà Phật. Lục tâm chưa thông làm sao được. Chúng ta rước trượt nhiều hơn là thanh, mà trong này còn yếu ớt, chia năm xẻ bảy và không có hợp lại một. Cho nên chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật để lục phủ ngũ tạng ổn định, hợp lại một, mới thừa tiếp cái luồng điển của Đức Di Đà, mới bước vào điển giới được. Cho nên đã giảng ở trong kinh A Di Đà rất rõ rệt. Thì các bạn rồi đây về cứ thiền, cứ mở cái băng A Di Đà, các bạn càng ngày càng minh, các bạn sẽ thấy cái văn minh của trời Phật đã làm thế nào, và hộ độ cho chúng sanh tiến hóa bằng cách nào, tháo gỡ bằng cách nào, có kỹ thuật có phải để cho các bạn tiến thân và ngự ở trong cái tiểu thiên địa này, và biến nó thành cái xá vệ quốc để tương lai mình có ly thân đi nữa, đem cái đó lên chỗ đó mình ngủ, mình sử dụng, mình tiếp tục tu trì thăng hoa và không có gì thể nữa. Hồn ra hồn, vía ra vía, rõ rệt. Bây giờ các bạn chưa thanh tịnh, hồn vía dồn cục, lúc nào cũng thắc mắc mà không hành. Thế chôn sống mình chưa? Thắc mắc mà không hành. Càng thắc mắc thì càng hư hao tinh thần, nhưng mà không hành nữa thì thấy chôn sống mình chưa? Mình hành là khôi phục lại những cái gì mình đã mất. Phải khôi phục lại những cái gì mình đã mất. Cái đó là cái quan trọng. Mất nhiều kiếp rồi đâu phải mới đây. Bây giờ chúng ta thấy ta là một tội hồn chưa hoàn tất, đang giam hãm ở địa ngục rõ ràng. Việc này trói buộc, việc kia trói buộc, không có khác gì xiềng xích. Không bao giờ nó buông thả chúng ta. Cho nên chúng ta mở được cái mặt pháp ngay trung thiên bộ đầu, lúc đó chúng ta mới thấy xuất ra thân ngoại thân. Cho nên ông Tư có nói biển cho lặng, minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thần, là cái hồn các bạn phải xuất ra khỏi thể xác. Chứ ngồi đây các bạn không làm được gì. Cho nên có cái phương pháp, nhưng mà vì chuyện đời nó lôi cuốn, hàng ngày tu không có bao nhiêu giờ, nhưng mà trước nó xâm chiếm nhiều hơn, động loạn nó xâm chiếm nhiều hơn, và thanh tịnh nuôi dưỡng không có bao nhiêu. Cho nên cố gắng trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, vừa làm việc vừa nuôi dưỡng sự thanh tịnh, hiệp nhất trung tâm bộ đầu mới thừa tiếp được thanh quang ở bên trên. Mọi người đều có hào quang hết, mắt phàm không thấy chứ mọi người đều có hết. Nhưng mà tùy theo cái công năng tu hành mau hay là lâu đó, càng lâu càng thanh tịnh thì nó càng bộc sáng nhiều hơn, tâm thức nó càng mở. Thành ra nhiều người cũng có tu tới cái chỗ thấy cái tâm tôi không, ai chửi tôi cũng thấy không, ai ghét tôi cũng thấy không, ai cho tôi cũng thấy không, chứ tôi cũng có mừng. Ở khá lắm rồi. Ở thế gian khó giữ được cái không, so đo động loạn nhiều lắm. Nhưng mà chúng ta tu người pháp lý vô vi nó mau, là thực hành cho đúng thì đạt tới cái không rất dễ dàng, không có cái gì quan trọng. Chuyện lớn ta làm nhỏ, chuyện nhỏ làm không, cứ nhớ cái chỗ đó là không có gì quan trọng hết. Thì các bạn không có làm được. Nên tôi nghe là ông được con tôi đói, chồng tôi đói, không đâu. Ăn bao nhiêu, mặc bao nhiêu, có chừng. Mỗi đứa con nó đem bao nhiêu phước tới gia đình thôi, không có lo. Hồi trước sanh hai đứa mình đã lo rồi, bây giờ ba, bốn, năm đứa nó đều có đủ cho nó. Mỗi đứa nó có phước lập riêng của nó. Mình làm cha, làm mẹ, gia đình lo tu, giữ thanh tịnh, thì con nó sớm thức giác hơn. Còn nếu mà thiếu thanh tịnh, con nó đi đường hư đó, là nó trói bụng. Đừng nói con tôi lớn rồi tôi đi tu dễ, không nào. Lớn rồi mà nó lưu manh, có thể cha nó ăn được ngủ được không? Nó là mang cái xác khác, nhưng mà nó lưu manh bị ở tù đó, cha nó ở đây yên không? Nằm trên giường yên không? Yên. Chỉ có người tu mới dứt khoát thắp tình lục dục được. Càng ngày các bạn làm pháp luân thường chuyển là dứt khoát lục căn lục trần, các bộ phận đều khai triển hướng thượng hết, nó khác đi. Khi mà động loạn gia đình, động loạn thiết, động loạn mà các bạn vô trì niệm Nam Mô Di Đà Phật, ngồi thiền một hồi thì cái chuyện coi như không, giải tỏa rồi, việc đâu vào đấy. Càng không vũ trụ bão bùng nguy hiểm, động đất sập đất tùm lum hết, nhưng mà chúng ta thấy đâu cũng vào đây, thấy chưa? Duyên nghiệp căn nào quả nấy, không phải lo. Chúng ta xen vô cái lo đó mà làm việc gì cũng không thành. Bỏ nó đi, việc gì có ông trời sắp đặt. Tôi được ngày hôm nay là may mắn, và Thượng Đế đã ban cho tôi cái cơ hội làm con người. Tôi vui vẻ, tôi hạnh phúc, và tôi lo tu để chuộc tội. Tội tôi quá nhiều rồi. Lấy cái gì chứng minh tội quá nhiều? Cái bản chất tham sân si đang còn là lưu trữ trong óc. Hơn thua, hờn giận. Đem cái hờn giận vô trong cái soi hồn, các bạn có nhiều lắm. Lúc soi hồn là hờn giận nó lộ ra đủ chuyện hết, hơn thua người ta. Đó là có bằng chứng không? Không phải là tiên Phật không biết, người ta biết hết. Mình lưu trữ trong đó quá nhiều, cho nên bắt nó soi hồn thì tự nhiên nó giải ra. Giải ra người ta cho vô computer hết. Mà sau này bỏ tu đó, nó khép lại, nó khổ hơn nữa. Lúc xuống âm phủ có bằng chứng. Phát mãi nguyện mà không làm được việc. Cho nên cố gắng tu để mở ra. Không tu không bao giờ mở. Không tu không ai cứu mình được hết. Mình là người tự cứu. Tu vô vi và nghe qua những giải thích của Kinh A Di Đà, chính thật mình là người tự cứu, không ai cứu mình. Cho phải ráng hành trong thanh tịnh, mà phải trì kỳ chí, tự Phật phải thử. Cái thứ ngu đần mới bị ở tù, xuống địa ngục. Ngày nay luân hồi lại thế gian thì phải bị thử nhiều hơn. Chúng ta không tin trời thì trời không tin chúng ta. Chúng ta không tin trời Phật chúng ta mới hung hăng. Thì khi ngày nay chúng ta tu hướng về trời Phật năng thử chúng ta. Đâu có tin chúng ta. Coi thử nó hành đúng mà nó nói mà không biết phải không, làm nó như thế nào. Cho nên ông trời lúc nào xuống cũng rầy la, nhưng mà thương độ, rầy trúng điểm, rầy trúng tim đen của nó. để nó thức tâm, nhưng mà nó khùng. Cái ma tánh của nó khùng, bày kế này hết, bày kế khác để nó chê mắt ông trời làm sao chê được. Ông nắm trọn trong tay mà. Cho nên các bạn chưa trị qua cái bệnh con ma. Bệnh con ma khùng, bên đây nó hứa với các bạn là nó tôi bên đây tôi không phá cái này nữa, nhưng mà mai nó vẫn phá. Hãy nhớ nó khùng lắm. Thì chúng ta chưa biết đạo, chưa thành Phật, chưa thành tiên, chưa thành thánh, chưa thành thần, ta là nhìn ma cái gì nữa. Còn không hơn con ma kiên. Cho nên kiên ma lanh. Thế rõ không? Phải nhìn nhận điều này chúng ta mới sửa, thật thà với chính mình mới sửa được. Thấy ta xảo trá, không có tiếp tục xảo trá nữa. Thấy ta đã lừa gạt ta, không lừa gạt tôi nữa. Tôi mới được nhìn. Thấy chưa? Đừng có nói tôi đàng hoàng. Tôi đàng hoàng thì tôi đàng hoàng sao tôi nặng gì nữa. Tôi đã xảo trá, tôi gạt tôi nhiều rồi. Chịu đi, chịu để cho nhẹ. Cho nên ăn năn sám hối thì tội nhẹ đó. Bây giờ chúng ta tu ngồi thiền đây là ăn năn sám hối. Thật sự có tội. Tội chỗ nào? Có một thể xác, có một tiểu thiên địa tương đồng với vũ trụ mà không có bao giờ chịu lau chùi sửa chữa, để cho nó càng ngày càng tối tăm. Rồi tôi tìm pháp này tu, tìm pháp kia tu, ông trời đã cho pháp rồi. Pháp nằm ở đâu? Đau đớn, bệnh hoạn, cơ thể không an, đòi hỏi mong muốn đủ chuyện hết. Đó là cái pháp của ông. Ông trời ông cho cái pháp đó để cho con người thích, tự thức. Đi qua trớn rồi tự thức, đi qua trớn rồi tự thức, đi qua trớn rồi tự thức mới quy về chân giác. Nhưng mà chúng ta đỡ hoài đó mấy trăm năm làm sao đỡ được. Đỡ chút cái làm bậy à. Cho nên phải mượn cái pháp để hành. Mà may mắn nhất là cái pháp này mở bộ đầu, mở ngũ tạng, soi hồn, pháp luân thiền định, mở bộ đầu, mở ngũ tạng. Mà hành giả phải nhớ rõ rằng chính tôi là người mở cửa cho tôi đi ra. Thì các bạn là có tội ở dưới địa ngục mà các bạn không đàng hoàng làm sao mà nó dám thả các bạn ra. Ở tù ở thế gian cũng vậy nè. Người ta ở tù người ta để mấy điểm này tốt, điểm kia tốt, người ta mới thả mình ra. Điểm nào mình cũng xấu hết làm sao người ta thả ra. Phải chính bạn thả bạn ra không? Mà chính bạn là người giam bạn hả? Đúng không? Đâu phải chính phủ bắt các bạn đâu. Các bạn đi ra làm bậy rồi đi ăn cướp của người ta rồi ai chính phủ nào bắt? Bạn bắt bạn ở tù gì? Rồi bạn ăn năn hối cải đi làm tốt đi rồi nó thả bạn ra là bạn thả bạn ra. Chính mình bắt mình bỏ tù và mình thả mình ra rồi đối thừa chính phủ bắt rồi chính phủ bắt tù. Không phải mình. Cho nên địa ngục là có sẵn, chính bạn giam bạn chứ không ai dám bắt bạn đi giam xuống địa ngục. Thì ngày hôm nay chúng ta không làm vậy, chúng ta hướng thiện, làm điều tốt. Nhớ rằng chúng ta có quyền tha thứ và thương yêu, phải sử dụng cái quyền đó mới tránh được cảnh địa ngục. Còn ở trong cái mê chấp á là bị kẹt, không thể nào giải thoát. Trong thực hành thì cứ việc thực hành mỗi ngày bạn tha thứ được một việc là một năm là các bạn thấy cái tâm hồn nó nhẹ lắm. Việc gì mà thắc mắc đối với tôi tha thứ. Để tôi nhận định đối phương. Đối phương làm đúng theo trình độ của Ngài chứ Ngài không có phản tôi. Nhớ vậy đó. Và chính Ngài đến Ngài dạy tôi, Thượng Đế mượn Ngài để giáo dục tôi, coi thử tôi biết sử dụng quyền năng của tôi không. Tôi sử dụng được cái quyền năng tha thứ và thương yêu của tôi. Không có bị kẹt. Mà tôi ghét, tôi giận, tôi chấp điều đó rồi tôi kẹt hoài cả đêm ngủ không được. Đã bị ở tù còn rút thêm rút nữa. Chi vậy? Chừng nào nó mới thả mình? Mở hết chút mắt. Thì tự nhiên mình đã bỏ mình. Cái tâm từ. Con người sanh ra nhiều người tu nhiều kiếp đâu phải tu vô vi, cái tâm hồi hiền lành đó. Rất tốt, rất cỡ mở mặt mày, họ sáng suốt, họ nói câu nào, chí lý câu đó. Và luôn luôn họ sẵn sàng làm thôi. Thấy họ nhẹ chưa? Nhờ đâu họ có, họ cũng là con người mắt mũi tai miệng như chúng ta mà từ nhờ đâu họ có, nhiều chí họ đã tu. Họ cũng bị đòn không hít, bây giờ họ mới chịu nhẹ đó. Rồi bây giờ chúng ta xuống thế gian đây bị đòn rõ ràng chứ. Từ Việt Nam qua đây là toàn là bị đoàn, không có ngày nào yên đâu. quánh bằng bằng dao bằng búa không à? Nhiều khi đau các con tim ngủ không được, khổ cực vô cùng mà không hay, tưởng là tôi sung sướng, tôi muốn gì được nay. Một ngày nào đó rút đi không còn vật chất nữa, không biết tính làm sao đấy. Cho nên chúng tập tu, ngày nào mà hết không còn gì nữa nữa, chúng ta biết sử dụng cái thanh khí điển của Tạo Phật để mà sống, còn hơn những người không biết. Cho nên các bạn được cái pháp luân thường chuyển quá siêu diệu, quá hay, có thể giúp đỡ bạn vượt qua mọi tai nạn, tâm lẫn thân rõ ràng.